Tiên Quốc Đại Đế, chương 1358, chờ chiến đấu một trận, góc truyện audio.com, tại Bắc Ngoại Châu Trung Sơn cười to một hồi, quay đầu dẫn theo quần thần đi trở về Trường Sinh Bất Tử Điện. Giáo trường Đông Phương, thần sắc Đông Phương Bất Bại ngưng trọng. Trong mắt Liên Thần lại lộ vẻ kinh hãi. Sư Tôn, 10 năm qua rốt cuộc Diêm Xuyên đã trải qua những chuyện gì vậy? Sao một người có thể biến thành mạnh như vậy? Liên Thần không hiểu nói. Thể ngộ thiên chi đạo. Đông Phương Bất Bại thản nhiên nói, thiên đạo, thể ngộ này có tác dụng sao? Liên Thần không hiểu nói, không phải thiên đạo, là thiên chi đạo. Đông Phương Bất Bại lắc đầu nói, Diêm Xuyên cường đại đã khiến Đông Phương Bất Bại phải chăm chú để ý tới hắn. Hàm Dương đều đang vui mừng, Diêm Xuyên trở về càng cường đại hơn, trong lòng quần thần tất nhiên cảm thấy phấn chấn. Ở đây rất nhiều thần tử đều nhìn vào từng bước đi tới của Đại Chăn. Cùng nhau đi tới, có thể nói bụi gai che phủ dày đặc. Đại Chăn từ một nước nhỏ yếu phàm nhân, từng bước chinh phạt thiên hạ cho đến khi phá phong ấn giới, lại đối mặt với quần hùng trong thiên hạ. Thật nhiều lần, Đại Chăn đều ở biên giới của sự hủy diệt nhưng chung quy sống sót qua được. Tường giả tuyệt thế trong thiên hạ đều lộ diện, từ cường giả kỳ thứ tư cường giả đến kỳ thứ ba, lại tới cường giả kỳ thứ hai, thậm chí trước đây không lâu chính là cường giả kỳ thứ nhất. Đại Chăn đều chống đỡ qua được. Bây giờ, Diêm Xuyên đã đạt tới thập thất trọng thiên, bình định thiên hạ càng khó gặp được địch thủ. Quần thần hoan hô, vô số người hành lễ. Sứ giả Đại Thiên, Dịch Diễn, ra mắt Diêm Đế. Lúc này, Trung Sơn phái tới sứ giả tiến lên. Ồ, Dịch Diễn, thực sự nhiều năm không gặp. Diêm Xuyên nhìn về phía nam tử trước mắt. Dịch Diễn, thần tử dưới trướng của Trung Sơn, cũng giống như Dịch Phong mưu thần của Đại Chăn. Ngày xưa tại thế giới Đại Thiên, Diêm Đế đã danh chấn thiên hạ. Bây giờ tại thế giới thứ nhất, Diêm Đế phong thái vẫn như xưa, làm người ta kính ngưỡng. Lần này tại hạ đến đây, là mang theo lời nhắc nhở của giới chủ ta, cảm ơn Diêm Đế đã buông tay đối với năm châu của thế giới đại ác, đưa lên một phần hỏa phượng tôn sư, phân rõ ân tình hai chiều. Dịch Diễn đưa ra một quả cầu màu đỏ rực, lúc này quần thần đều lẳng lặng nhìn Dịch Diễn, phân rõ ân oán hai chiều, không đánh một trận sao, ha ha chấm nhận. Diêm Xuyên nói, một người thị vệ đứng bên cạnh liền tiếp nhận hỏa phượng tôn sư. Như vậy, tại hạ xem như đã công đức viên mãn rồi. Dịch Diễn cười nói, trở lại nói cho Trung Sơn biết cùng chiến đấu một trận ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Diêm Xuyên trầm giọng nói, Dịch Diễn gật đầu một cái, lời Diêm Đế nói ta sẽ bẩm báo lại Nguyên Si. Tuy nhiên, giới chủ cũng nói ta báo cho Diêm Đế biết. Thời khắc ngày xưa đối chiến sơn thần thủ hạ của Đại Khí Tôn, giới chủ cũng không dùng toàn lực. Diêm Đế cẩn thận, ha 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 ha, được, trăm vạn năm ta cũng phải nhìn thử, bây giờ Trung Sơn đã cường đại tới mức nào. Diêm Xuyên cười nói, Diêm Xuyên cùng Trung Sơn, bắt đầu từ thế giới Đại Thiên đã là đối thủ, nhưng cũng là bằng hữu. Không có thù hận, chỉ là thuần túy là một bằng hữu cùng đối thủ. Tại hạ cáo từ, Dịch Diễn gật đầu một cái, nhân thân Diêm Xuyên đấu thắng kiếm ngạo. Cương thi Diêm Xuyên cũng xuất quan, lại thống trị tất cả cõi. Góc truyện audio.com, âm Đại Chăn, khởi bẩm Đại Đế, Quỷ Cốc Tử nhíu mày nhìn về phía cương thi Diêm Xuyên. Thế nào, tiên sinh, Diêm Xuyên hiếu kỳ nói. Vừa Quỷ Cốc Tử hắc ám từ bên kia truyền tin tức đến. Phần mộ thị có khả năng muốn đánh tỉnh Đại Thế Tôn. Quỷ Cốc Tử hắc ám trịnh trọng nói. Đại Thế Tôn cường giả tuyệt thế của kỳ thứ nhất nắm giữ trong tay một hoàng tuyển lộ thân hóa vận thế thiên hạ, làm thủy tổ của những người tu phong thủy. Không, hắn chính là phong thủy. Tất cả phong thủy sư đều tu hắn. Quỷ Cốc Tử trịnh trọng nói. Tiên sinh, một thân thể khác của tiên sinh đã tiến vào bên trong phần mộ thị sao? Cương thi Diêm Xuyên kinh ngạc nói. Quỷ Cốc Tử cười khổ lắc đầu một cái. Không, chỉ cùng kết giao với mấy kẻ có danh xấu trong thế giới đại thiện. Nghe nói Đại Thế Tôn sắp được phần mộ thị đánh thức lại. Một khi hắn tỉnh lại, ha ha, đối với Đại Chăn ta mà nói chính là một tai nạn. Hai mắt cương thi Diêm Xuyên thoáng nheo lại. Đại Thế Tôn, ngày xưa Đại Khí Tôn thức tỉnh, mệnh số xuất hiện ép vũ hóa. Bây giờ, Đại Thế Tôn cũng muốn thức tỉnh, vậy chẳng phải mệnh số sẽ lại xuất hiện hay sao? Mệnh số sẽ xuất hiện thế nào? Diêm Xuyên, Trung Sơn, Võ Chiếu, ba người có tế đàn Đại Đế. Nhưng Trung Sơn cũng không hề luyện hóa, chỉ có Diêm Xuyên và Võ Chiếu luyện hóa tế đàn Đại Đế. Như vậy, mệnh số có thể ký thể trên hai người. Với tình thế như bây giờ, mệnh số ký thể tuyệt đối chính là cương thi Diêm Xuyên. Ký thể, cương thi Diêm Xuyên trở nên ngưng trọng, bây giờ mình có thể chống lại mệnh số ký thể sao? Thiên ma giới, một sơn cốc khổng lồ, Phục Hy ngồi ở bên trên bảo tọa, đứng bên cạnh là Xà Tinh Tinh, Mạnh Dung Dung và một đám đệ tử người trong tộc. ở trước mặt mọi người, lại có một nam tử áo xám đang đứng. Thần sắc nam tử áo xám này bình thản, không nhìn ra chút cảm xúc nào. Hai con ngươi màu vàng kim hết sức lạnh lẽo. Nếu như Diêm Xuyên ở đây nhất định có thể liếc mắt một cái nhận ra, người này chính là phần mộ quỷ hỏa, trước đây không lâu đã dùng tế đàn đại đế đổi lấy một châu của thế giới đại ác. Đa tạ Phục Hy thành toàn, phần mộ quỷ hỏa trịnh trọng nói. Phục Hy gật đầu một cái, Xà Tinh Tinh lấy tay lấy ra một luân bàn cực lớn. Bên trên luân bàn, 64 đại não màu xanh lam lộ ra. Đó chính là nguyên hình của thú giao hoán, 64 thú giao hoán. Hai mắt phần mộ quỷ hỏa bắn ra kim quang bốn phía. Chỉ một lát sau, phần mộ quỷ hỏa chậm rãi duỗi bàn tay phải ra. Bàn tay phải hướng lên trên, từ trong tay áo phun ra từng luồng vật chất màu đen. Đó chính là phản vật chất ở lòng bàn tay phần mộ quỷ hỏa vờn quanh. Sau khi vờn quanh một hồi lâu, phản vật chất dần dần ngưng tụ ra một đại não màu xanh lam. Vù, một thú giao hoán ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của phần mộ quỷ hỏa kim đồng. Thú giao hoán, Xà Tinh Tinh cả kinh kêu lên, chỉ một hồi, phần mộ quỷ hỏa đã có thể sáng tạo ra thú giao hoán. Ngoại trừ Phục Hy ra, mọi người đều kinh ngạc, phải biết rằng, ngày xưa Xà Tinh Tinh vì thú giao hoán, đã bỏ ra rất nhiều công sức thậm chí còn đáp ứng toàn tộc giúp đỡ Võ Chiếu và Diêm Xuyên vượt qua một đại nạn. Nhưng người trước mắt chỉ cần một lúc đã có thể phục chế sáng tạo ra thú giao hoán. Đương nhiên, tuy rằng Diêm Xuyên cũng đã từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, nhưng nếu Diêm Xuyên có mặt ở góc truyện audio.com, đây, hắn cũng sẽ đặc biệt kinh ngạc, bởi vì lúc trước Diêm Xuyên ngân đồng phải bỏ ra nhiều tháng mới có thể thôi diễn ra được thú giao hoán. Nhưng phần mộ quỷ hỏa kim đồng trước mắt lại chỉ cần thời gian uống cạn một chén trà đã làm được. Cách chương.